Chào quý vị. Như Đà Phật. Có gì lạ không? Tối nay quý vị có muốn bàn về chuyện gì? Nói thì biết. Hứng thú lắm. Ok. Tôi hỏi thầy về cái quy y. Quy y Tam Bảo là cái gì? Quy y Tam Bảo. Những cái gì nhìn lại cái chữ, ý nghĩa của chữ. Quy là trở lại. Ok, quy tiếng Hoa là trở lại. Y là y tựa, ý lại. Quy có nghĩa là quý vị mình trở về lại với Tam Bảo để nương tựa với Tam Bảo. Ok, có nghĩa là sao? Có nghĩa là một khi mà quý vị đã quy y với Tam Bảo một lần rồi ấy, thì trong tương lai đời đời kiếp kiếp quý vị sẽ tiếp tục trở về và nương tựa vào Tam Bảo. Thành cái việc quy y Tam Bảo nó quý lắm ạ, là tại vì nó qua một thời hạn, với thời gian, với cái không gian rất rất là dài, rất là lớn lao. Thì ra cái đó là một cái kho tàng của chúng ta. Tại mỗi lần khi mà chúng ta mà quy với Tam Bảo thì chúng ta đang khai thác cái kho tàng đó và đang tích tụ kho tàng đó. Tại vì quý vị càng quy Tam Bảo càng nhiều thì càng cảm thấy là mình càng thích quy y Tam Bảo, tại vì càng thấy càng lợi lộc rất là lớn lao. Thế tâm Tam Bảo là sao? Ba cái bảo vật. Ba cái bảo vật này là một cái ba bảo vật quý nhất trong cuộc đời. Ok. Những cái người mà giàu đó, họ sẽ biết quý báu cái loại bảo này, ba cái bảo vật này. Không khác gì những cái gì mà sưu tầm, những cái người mà sưu tầm những cái tranh vẽ, những cái hội họa đó, những cái tượng, họ quý báu những cái đại tác phẩm, tại vì nó quý không thể tưởng tượng, không thể nào bỏ đặt cái giá được. Ba cái Tam Bảo là gì? Phật Bảo. Phật Bảo là cái sự biểu hiện của cái thành tựu của cái phước báo và trí huệ. Đức Phật là kẻ giàu nhất trong thế gian này, không ai giàu hơn Đức Phật được hết. Người thế gian đó thì người ta tự so sánh với nhau bằng cách ta qua thử lời cái đời này cái vị làm được bao nhiêu tiền, giàu được bao nhiêu, có ngân có được bao nhiêu cái nhà ha, bao nhiêu tiền, bao nhiêu xe hơi thì cái đó là cái sự thành tựu của cuộc đời con người. Ông nói, ông bạn thầy nói em trai của tôi hả, nó ở bên Nữ Ước, nó trị giá 20 triệu đô la. Nếu mà cái gì mà sống bên Nữ Ước 20 triệu là không bao nhiêu hết. Tại sao bên kia một cái nhà tốn 5 triệu rồi, 5 triệu đến 10 triệu rồi. Ông Warren Buffett thì trị giá 52 tỷ đô la. Cái giá trị giá của Đức Phật á, cái tài sản Đức Phật á, nó vô giá luôn nè. Nhất giàu như vậy luôn. Ngài cũng là rất giàu về cái trí huệ hoặc là cái đức. Cái trí huệ nghĩa là sao? Đức Phật không bao giờ sai, không bao giờ sai. Là cái trí huệ là vậy, là không bao giờ làm gì sai lầm hết, không bao giờ. Thành đó là cái đó là Phật Bảo. Thành Đức Phật là một cái sự thành tựu mà lớn lao nhất trong cuộc đời này. Thành thầy cam đoan cái gì? Không có một cái sự thành tựu nào mà lớn hơn cái Phật quả này, không có nào hết. Thành cái Phật quả là cái mà cái thành tựu mà có thể gọi là một cái mục tiêu mà nó cao cả nhất mà tất cả mọi người có thể có. Làm sao mà Đức Phật có được cái sự thành tựu lớn lao như vậy? Tại vì nhờ cái Pháp Bảo. Tại vì sao? Bên Phật giáo mình nói là Phật Bảo, Đức Phật được sanh từ cái Pháp Bảo ra. các ngài đó, các vị đó thành Phật là tại vì họ tu hành cái pháp bảo nó vô giá. Thành cái pháp bảo là cái nguồn gốc của tất cả cái sự thành tựu lớn nhất. Nó liên quan tới cái gì? Ông nói theo bây giờ, hỏi ông bây giờ mà ông đã nghe được cái pháp bảo Phật bảo rồi thì ông làm gì? Ông nói thứ gì mình chấp nhận như vậy mình tu đó. Làm sao? Thầy hỏi nói có lý đúng như thế, làm sao mình làm tu bây giờ? Theo cái pháp bảo, theo cái lời dạy của pháp. Thầy nói là khen ông là một người đạo sĩ mà được có công giúp đỡ nói pháp cho người thầy. Muốn tu cái pháp phải tìm cái pháp, phải biết tìm. Cái đó là cái bí mật quan trọng nhất của cuộc đời của người. Cái mình nghĩ lại chứ coi, nếu như mà mình biết quả Phật á, là cái việc mà người có thể mà thành công thành tựu lớn nhất trong cuộc đời mình có thể có được, mình cần cái pháp mới tới được. Cái pháp là giống như là cái bản đồ của cái kho tàng vậy. Muốn tới kho tàng phải tìm cái bản đồ. Mấy người Á Đông quý vị không biết gì về cái văn hóa người Tây phương thế nào hết. Thế nên mình phải tìm cái địa đồ. Cái địa đồ này chỉ có tăng già mới truyền thôi. Không ai truyền, không ai khác truyền được. Thành Đức Phật khi mà Đức Phật ra đời, ra trời, ra thế xuất thế, ngài nói là ta tới đây ta tu cái pháp bảo này, và sau khi ta đi rồi ta sẽ truyền cái pháp bảo này cho tăng đoàn, để tăng đoàn truyền lại cho đời sau. Thấy cái đại sự Phật dễ sợ không? Một người mà cái nhìn nó rộng lớn không thể tưởng được. Có một cái phương pháp để giúp quý vị đắc được cái Phật quả này. Đức Phật nói Như Lai đã làm rồi, quý vị cũng sẽ làm được nữa. Ngay mấy người đạo sĩ làm cũng được nữa. Đấy, Đức Phật nói khi Như Lai nhập diệt rồi, Như Lai sẽ truyền cái pháp này cho tăng đoàn, để tăng đoàn truyền lại cho đời sau. Ai thắc mắc gì không? Thầy không biết, tại hồi đó thầy chưa sinh ra nữa. Có người nghĩ có không? Đó, Hiền Trì con nghĩ sao?
Thầy con nghĩ giống hôm trước thầy nói là cái trong cái tự tánh chân thâm nó như vậy thôi, là bất giác mình phải lên mình mới ra chuyện. Từ đó vô minh như hành này nọ, rồi Đức Phật là cái người giống như thể hiện ra để làm cái chuyện đó, để đi ngược lại cho mình thấy thôi, chứ nó không trước không sao.
Bởi vậy mình phải dạy tiếng Việt. Bây giờ mình có cái Phật pháp nó tới Việt Nam rồi. Bây giờ phải dịch ra lại tiếng Anh cho người, mấy người thì Anh ta hiểu. Cũng có bắt đầu, cũng có đuôi. Okay. Cái đó chỉ là một cái phương tiện để dạy chúng sanh phương pháp thành Phật thôi. Okay. Chứ không có gì hết. Tam bảo chỉ là một thôi. Tam bảo thiệt là một thôi, chỉ cái phương tiện để mà dạy chúng sanh thôi. Bây giờ chúng ta ở đây, mình không thấy được một, mình thấy ba. Trong cái mê muội chúng ta đó, chúng ta không cách nào thấy là một, mình thấy ba cái đó là ba cái bảo khác biệt nhau. Chỉ người trí huệ như Phật mới thấy được cái đó thiệt là một thôi. Cái nó không quan trọng. Còn một hay là ba cũng vậy thôi. Quan trọng nhất là mình phải làm gì cái đó để mình đi tới đó, để mình cuối cùng mình thấy được cái trí huệ, có được cái trí huệ chân chính. cứ là tới dẫn tới cái ý mà thầy muốn nói ngày hôm nay. Tại buổi chiều này ngồi nói chuyện chơi đó, bằng ăn sau khi giờ trưa đó, nói 2 tiếng đồng hồ luôn, hết thì giờ luôn, nói mà quên đi thiền luôn nữa, quên đi tọa thiền. Thì cái vấn đề mình chiều nó nói nhiều, có nói bắt đầu nói sơ mà mình phải cần chia sẻ với đại chúng. Cái này thì cứ do dự, không dám nói nhiều, thằng nói một lần nói đụng chạm thêm người này đến người khác, nên càng đợi càng đụng chạm càng nhiều. Thành ra trong cái Phật pháp chúng ta đó, thế giới Phật pháp đó, thì cái pháp bảo đó, nó được truyền bởi cái tăng bảo, có một cách thôi, tăng bảo mới được truyền cái pháp bảo, tại vì Đức Phật đã dạy như vậy. Pháp y tăng truyền là cái pháp này đó, pháp của ta đó sẽ nương tựa và ý lại vào cái tăng bảo để mà được truyền cho đời sau. Đây là một cái trọng trách của những người xuất gia, họ có phải phụ trách vào giúp đỡ về cái sự truyền bá của Phật pháp cho đời sau. Hỏi sư cô, tại sao như vậy?
Tại sao con nghĩ là pháp bảo nó một cái chân lý thì nó không có thể thời nào, không có thịnh suy, không có quá khứ hiện tại tương lai, giống như công thức của Euclid hay là toán này là vậy ra vậy thôi, chứ không phải là Đức Phật Thích Ca là người thấy cái chân lý vậy. Thì Đức Phật kể lại là làm vậy nó ra vậy, làm vậy nó ra vậy, không làm vậy nó ra vậy. Thì ai theo đó thì áp dụng thì được, không áp dụng thì đặt đường lạc đường. Còn vấn đề mà thịnh suy là do cái thời đó, cái không gian đó, chúng sanh đó, cái nghiệp ác nghiệp thiện thì quả báo khác nên là áp dụng không được. Họ không có phước hoặc là tội nặng quá sau đó áp dụng không được. Chứ chân lý thì nó vẫn là một thôi, thời nào cũng vậy, Phật nào cũng vậy thôi. Mà chúng sanh thì có khác, tại vì họ cái phúc lợi của họ, nghiệp chướng họ làm ác làm thiện gì đó thì cái cộng đồng cá nhân đó nó khác, thì nó ảnh hưởng chằng chịt với nhau, thì cái pháp áp dụng nó không giống nữa rồi. Thì nên chỉ bậc trí tuệ ra đời lúc bấy giờ thì có thể chỉ là mấy ông phải làm như vậy mới được, không làm vậy sai rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ nhắc áp dụng như vậy thì được sai nữa. Nó phải có một cái bậc trí tuệ tại vì giờ chúng ta nói bây giờ có tăng hoàng thì có thể họ chỉ cho rõ.
Cái pháp bảo này nó bất cứ mà truyền ở đâu nó cũng một loại thôi, cái tên nó khác, nên cái giáo lý cũng chừng nó thôi. Nhiều khi rồi truyền bằng tiếng Việt, nhiều khi truyền bằng tiếng Hoa, nhiều khi truyền bằng tiếng Phạn, để cái giáo lý nó cũng là một thôi, không khác gì hết. Cái người cách mà thay đổi là cái người mà được truyền đó, họ khác nhau. Là cái pháp nó thịnh suy rồi nó chỉ là cái phản ánh lại cái phước báo của cái người mà được truyền cái pháp thôi. Cái pháp nó không có thịnh, không có suy. Cái người tu hành đó, cái việc tu hành của người đó, nhân loại đó, chúng sanh đó, có sự thịnh, có suy. Nên cái pháp nó không có thịnh, không có suy. Nó chỉ là cái địa đồ, nó không có thịnh mà cũng không có suy. Nó chỉ là cái sự thật, nó chỉ là cái chân lý đó. Trời ơi, được không? Cái thời đại đó chỉ là phản ánh lại cái phước báo của cái người tu hành thôi. Người mạt pháp thì phước báo nó ít, người chánh pháp phước báo nhiều. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Khi mình nhìn tới cái căn bản của cái tam bảo, quý vị thấy rõ ràng, Đức Phật dạy rõ ràng, rất rõ ràng. Cái pháp do người tăng truyền. Thầy nói cái đó thầy rất tiếc, thầy không thể nào làm vừa lòng tất cả những phụ nữ của thế giới này được. Tại Đức Phật nói như vậy, thầy nói như vậy. Đức Phật nói là tăng sẽ truyền cái pháp, không phải nữ giới mà tăng sẽ truyền. Đó là lời Phật dạy, không phải lời thầy dạy, thầy chỉ lặp lại cái lời đó thôi. Cái gì mà không bằng lòng thầy cũng chịu thôi. Không nói là trong sách của ông đại sư nào đó là gọi là học trò của ngài Hiền Trang đó, nói là cái tu di sang là cái trong cái dạy Himalap Sơn, thì ông nói là ông nghe ông thầy nè, ông sư nổi tiếng lắm mà ông kính phục vậy, sao ông đọc tới phần đó ông không đồng ý, ông gạt ra. Thầy nói là thầy ông nói không hoàn toàn không đồng ý, thầy mới nói là ông nói như vậy là chưa đúng. Tại sao? Tại vì trên lý thuyết thì cái núi Tu Di nó có thể là trong cái Hy Mã Lạp Sơn, không có lý do nào, nó không phải Hy Mã Lạp Sơn cả, nó có thể có là Hy Mã Lạp Sơn. Khi mà những cái người mà ta tu hành, ta có mở cái thiên nhãn đó, ta thấy thì ta thấy được những cái chuyện đó. Ông chưa thấy được thì ông không chỉ nói có quyền nói là tôi không biết, tôi không thấy được. Chứ nói mà ông nói mà ông tôi không tin là như vậy ông ngạo mạn. Ông đâu có thấy đâu, ông đâu có biết làm sao ông nói ông không tin. Ông chỉ có quyền nói cái sự thật là ông không thấy, ông không biết thôi. Okay. Cái đó là sự lỗi lầm rất thông thường mọi người. Họ không đồng ý đâu, họ bác ông thầy này, ông thầy kia. Thiệt ra đó là cái vọng tưởng thôi, chứ không phải là cái kinh nghiệm thật sự. Mấy cái người tu hành thật sự, ta thấy tại vì người có đạo đức ta nói dư từ cái sự biết chân chính người ta mới nói thưa mặt pháp. Hồi sau mặt pháp chuyện gì xảy ra, thầy nói khoan nói thường sau thưa mặt pháp đó, sau thưa mặt pháp là thời tận pháp, chuyện gì xảy ra thì thầy nói khoan nói tận pháp, nói chuyện mặt pháp cái đó nó dễ hiểu hơn. Thành bây giờ hiện bây giờ theo Đức Phật dạy đó, cái thời này là thời mặt pháp. Mà pháp nghĩa là sao? Có nghĩa là những người ta không có tu chánh pháp nữa. Mà pháp chỉ có nghĩa là không còn ai tu chánh pháp nữa. Vì không ai tu cái chánh pháp, thành ra khi họ tu hành đó, họ không có kết quả. Ý nghĩa gì nữa thôi. Không phải là chê bai chỉ trích ai hết, chỉ nói sự thật là như vậy. Người ta tu không còn tu cái chánh pháp, vì tu không phải tu chánh pháp thành kết quả không phải là chánh quả. Đó là cái tình trạng của cái thế giới bây giờ nó như vậy thôi, là không có ai tu chánh pháp nữa. Họ đi vào họ tu đạo giáo, họ nói với nhau quý vị không, trời đạo giáo tôi hay hơn Phật giáo quý vị nhiều nhưng tôi bài ngoài là ngài tiếng ngài nói nếu mình như cô này, cô tụng chú Lăng Nghiêm với là học kinh thủ Lăng Nghiêm phải không, là cái đó là ngài tiếng nói cái đó là còn chánh pháp đúng, tại vì thủ Lăng Nghiêm chú Lăng Nghiêm là chánh pháp, còn người tụng với chú Lăng Nghiêm thì vẫn còn người đang tu chánh pháp. Thì ví dụ cho quý vị nghe, thời mà pháp nó rõ ràng lắm, cái chùa mà lớn ở đây này, chùa đẹp lắm, chùa sang dễ sợ lắm. Công phu khuya họ bỏ chú Lăng Nghiêm. Cái chùa mà đẹp mà lớn lớn mà con biết không? Cái chùa đẹp đẹp đó đó mà con tới đó. Một công phu khuya họ bỏ chú Lăng Nghiêm, họ không còn tụng chú Lăng Nghiêm. Thì cái người xuất gia là phải tụng chú Lăng Nghiêm. Cái chùa đó, cái chùa của mạt pháp. Cái tăng đoàn phải truyền cho đời sau nó phải tụng chú Lăng Nghiêm, con phải tụng chú Lăng Nghiêm. là cái người tăng đoàn, trong tăng đoàn mà không truyền cái đó cho đời sau là người đang tham dự vào cái thời mạt pháp. Cái này là không có cái gì chỉ trích hay là chê bai hay là khinh khi người khác, cái này là theo lời Phật dạy. Cái pháp nó như vậy. Đúng không? Ai thắc mắc gì khác không? Thành trong cái thời mạt pháp á, người chúng sanh bắt đầu ngừng tu những cái chánh pháp. Nếu quý vị không tu cái chánh pháp thì cái chánh pháp nó từ từ nó sẽ biến mất. Nó giảng gì như vậy? Cái chánh pháp nó hiện xuất hiện trong cái thế gian này tại có những người có căn cơ, người ta biết tôn quý, người ta biết tôn sùng cái chánh pháp, thành không buồn như hiện ra ngay. Cái người mà không biết tôn quý, tôn sùng cái chánh pháp không bao giờ hiện cho họ thấy đâu. Okay. Giống như vậy, quý vị mà không biết tôn trọng Phật bảo đó, thì không bao giờ gặp được Phật bảo. Không ai hết. Trong cái thời mạt pháp này, cái thời buổi mạt pháp thì chúng sanh không còn tu chánh pháp nữa. Chánh pháp là gì? Nói một vài cái cho quý vị thấy. Okay. Cái chánh pháp nó rộng dễ sợ lắm. Nếu một vài cái cho quý vị thấy, thấy cái triệu chứng ngay lập tức. Cái chú Lăng Nghiêm là một cái đại chú, đại thần chú trong Phật giáo. Tại vì nó là cái đại pháp, thành nó cái pháp đó sẽ một trong những pháp đầu tiên sẽ biến mất. Vì nó là đại pháp, thành tất cả ma quỷ, nó dùng hết tất cả sức lực của nó tấn công, nó sẽ làm mất cái pháp chú Lăng Nghiêm. Cái pháp Lăng Nghiêm để không còn ai tu nữa. Một khi mà chú Lăng Nghiêm mà bị mất rồi đó, thì có những cái loại ma mà không thể nào ai trị được nữa, chỉ có chú Lăng Nghiêm mới trị được thôi. Bắt đầu nó hiện ra để làm gì? Nó phá cái thế giới này. Từ ma nó hiện ra để làm một chuyện thôi, để nó tàn phá, nó phá hết, nó giết hết tất cả. Như cái sóng thần vậy đó, quét hết sạch hết tất cả. Sức ma lực nó mạnh đến độ như vậy, chỉ có chú Lăng Nghiêm mới chặn tụi nó nổi thôi. Chú đã bị chặn không nổi. Phải có thanh tịnh trì mới được. Đó đúng. Cũng vì vậy, những vị tăng ni mà họ trì chú Lăng Nghiêm mà họ không giữ giới đàng hoàng đó, thì trì nó không có hiệu quả. Thì họ bắt đầu họ không tin nữa. Họ cần bỏ. Cái bỏ từ tăng ni nó xảy ra, chứ không phải người tại gia không đâu. Tăng ni không chịu học nữa, không chịu thuộc lòng nữa, không chịu tùng nữa. Bắt đầu từ chỗ đó, chứ còn mấy người như tại gia họ chưa làm được, họ cái phá nó từ trong cái tăng đoàn ra. Anh vì họ không trì giới, họ không có thanh tịnh, tại khi họ dùng cái chú đó mà để mà họ đấu với ma đó, nó không có hiệu quả. Nên họ nói cái chú này thua ma được, bỏ. Bắt đầu đó, từ chỗ đó đó, là người tăng ni đó, họ bỏ cuộc tại họ không thấy hiệu quả. Chính họ là người nào, cái người gây cái tai họa, họ không tin được. Trì chú mỗi người trì khác nhau, người trì một biến, người trì ba biến, người trì bảy biến. Okay. Thầy bị quen có cái bà kia, để học trò thầy nó kể lại, gặp bà ở đằng phi trường San Francisco. Hôm nay tôi ở đây, nó làm gì? Bà người Tàu, bà nói tôi hả? Mọi người tôi trì cái chú Lăng Nghiêm này 108 biến. và có thần thông. Thầy nói ông đạo giáo nói, ông mà chỉ trì chú Lăng Nghiêm 108 biến, ông thần thông còn nhiều hơn là đạo giáo nữa. À, nghe nói đừng tưởng ham. À, là đặc biệt là đặc ham đi tu, cái tham đó là không thanh tịnh. Phải có nhiều cái chùa lớn không tụng chú Lăng Nghiêm nữa. Tại sao vậy? Khó thuộc lòng. Chú Đại Bi được đủ rồi. Hả? Nói là chú Lăng Nghiêm nó dài, không ai thuộc nổi. Chú Đại Bi đủ rồi, giống nhau. Cái thời trước đó, là không biết sư cô sao chứ, không biết thời sư cô còn bắt buộc như vậy. Cái thời thầy họ không bắt buộc nữa, không bắt tùng thuộc lòng nữa. Mới được thọ giới mà không thuộc lòng Lăng Nghiêm mà không được thọ giới, không biết không con thuộc chưa? Thôi đừng có nghĩ chuyện xuất gia nè con ơi. Tại sao? Tại vì những người xuất gia phải bảo vệ cái thế giới này, cần một người thôi đó mà còn tụng được, còn thuộc lòng mà tụng được ma nó không dám. Không dám tác quá, thành nó quan trọng rồi. Mình làm tài chứng đúng mới làm, mình đâu cần biết, ta biết ơn không biết ơn đâu, đúng không? Một ví dụ là cái thủ lăng, cái chú Lăng Nghiêm, ok, cái trình độ khác, phần thứ nhì không ai thiền. Cái thiền tông là một trong những cái pháp môn rất quan trọng của Phật giáo, rất quan trọng. Tất cả những tổ sư trong dòng chánh pháp đều là thiền sư, họ dạy nhau hết. Thiền cái đó mới truyền cho nhau. Thời mà pháp không ai luyện thiền nữa. Không ai thiền, không có học giáo lý nữa. Cái việc không học kinh điển nó sẽ tự động nó biến mất. Không ai cần làm gì hết, tự động cái chữ nó biến mất. Thành mấy cái chùa mà ta thỉnh xá lợi về, người ta không có cúng dường xá lợi, không lạy đảnh lễ xá lợi, không có cúng hương xá lợi, cúng hoa xá lợi, xá lợi biến mất. Thằng cái ông này ông sợ lắm, ngày nào ông cũng đi lại hết. Tại mà mất một cái là thầy ký đầu á. Thành ra thời mạt pháp, cái người chúng sanh không chịu tu nữa, không chịu tu chánh pháp nữa. Và nhà nó mới đầu nó mới đầu nó biến mất. Cuối cùng chỉ còn một cái kinh thôi. Kinh A Di Đà. Thì kinh là kinh cuối cùng mới còn tồn tại thế gian này. Tại kinh Lăng Nghiêm là kinh đầu tiên sẽ biến mất, tìm ra nữa. Cuối cùng thì kinh A Di Đà, kinh cuối cùng nó biến mất. Tất cả những kinh điển biến mất. Lúc cái thời đó khổ dễ sợ, cực khổ, đau khổ, khốn khổ. Khổ cầu cứu Phật. Những cái người còn lại đó thời đó họ có phước, người còn có phước đó, người những người cuối cùng đó, họ nhìn cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật trên không trung, họ đọc theo một cái được giải thoát. Những người đó mới được giải thoát thôi. Một trăm năm sau còn chữ A Di Đà Phật, không còn Nam Mô nữa. Thì lúc một trăm năm cuối cùng đó hết, nó biến mất không còn gì nữa luôn đó. Lúc đó mới thật sự là cái thời tận pháp. Tận pháp nghĩa là sao? Khi cái vị thống khổ, cái vị cực khổ, cái vị không thể là đắc giải thoát được, không có vô phương mà thoát, phải chịu thôi, mới gọi là tận pháp. Không còn cái pháp gì để mà cứu vãn cái gì được nữa. Hỏi thắc mắc gì khác không? Này không muốn kể mấy chuyện đó, nó hơi sốc tai một tí. Nhất em mấy người phụ nữ đàn bà thích nghe mấy cái chuyện này. Phải không Quang Ngân? Thích nghe không? Đâu thích nghe đâu. Quang Ngân đâu thích nghe. Cuộc sống nó dễ sợ lắm. Nó kinh khủng, nó kinh hoàng. Nguy hiểm nó trùng trùng. Nó sẽ chết. Như vậy. Nó đọa. Chết để mà đọa. Hồi đó chúng sanh cái lửa sân hận nó lớn đến độ mới nhìn mình bỗng nhiên nổi giận, nó loạn nó đồ mà người ta mới nhìn nhau thôi là nổi cái sân hận lên, hận thù nó nổi lên, thì bỗng nhiên trong cái lúc cái tâm hận thù như cái tay mình nó hiện ra con dao, nó cầm dao giết người kia, không cần suy nghĩ. Hồi đó cái nghiệp sát sinh nó nặng quá, thành ai cũng bị giết, bị tàn sát lẫn nhau, cái nghiệp sát sinh đó. Này có một cái số rất nhỏ họ chán trường, họ không có lập cái hội liên trì đâu, họ không có hội liên trì đó, một cái nhóm người nhỏ nhỏ thôi. Họ nói với nhau San Jose nguy hiểm quá, Los Angeles nguy hiểm quá, Lưu Sơn Tự quá nguy hiểm này, tới Lưu Sơn Tự là đó không còn tăng nữa, không còn đi nữa, chỉ còn mấy con chó thôi. Họ bỏ thành thì họ leo lên núi, nhớ Quang Ngân, lần sau con gặp cái cảnh nhớ con nhớ leo lên núi mà thoát đó. Hy vọng biển bông không có dễ như con tưởng đâu. Đừng nghe mấy ông thầy nó dễ lắm con ơi, cái tin nữa ổng đó. Số rất là nhỏ bỏ lên núi trốn. Thoát được. Mà mới thoát cái đau tai thôi. Nhớ không Quảng Ngân? Mới thoát cái đau tai thì mới thoát được cái dao thôi. Thì chưa hết. Lên núi, có cái nạn của cái núi. Ba cái tai đại tai là cái thủy tai, hỏa tai, thủy tai và phong tai. À, thầy nói thầy giảng cái ba cái phong tai này cho cái cô đại hàng cô biết là đúng, chắc Quảng Ngân không còn ở đây mà hướng dẫn cô đọc, chắc chắn thầy không còn ở đó, thầy cam đoan cái gì thầy không tới đây đâu. Bỗng nhiên có 10 cái mặt trời nó hiện ra trong mặt trời nó hiện ra trong không gian nóng. Một cái xứ này San Diego thôi, cách đây có 2 tiếng đồng hồ thôi, mùa hè là hè nào cũng có cháy, lửa cháy. Đó là mới một mặt trời thôi. Đó là có 10 cái mặt trời thôi. Lửa nó đốt hết tất cả cái núi. Nên đốt cháy luôn tới cái Tứ Thiên Vương, cháy luôn cái Đao Lợi Thiên. Chúa Giê-xu chứ rồi là chết tiêu hết. Vô phương mà chạy được. Chạy không thoát. Đốt cháy tới sơ thiền thiền 30 năm sau có thủy tai, nước nó tăng lên, cho tới cái nhị thiền thành sơ thiền, chết ngủm của tỏi. Cái sơ thiền á, họ ở trong cái khống trung. Vì cái thủy nó lên cao như vậy, họ chết ngộp hết, họ chết đuối hết. Tất cả những tổ tiên dòng dõi A Nam của mình đó là mà họ nhớ họ định cư từ cõi sơ thiền xuống đây đó. Đấy, tổ tiên của mình á, xong mình mới truyền qua là đại hàng. Cái thủy tai giết tổ tiên mình. Nước nó xuống lại. Có nhiều người có cái phước đó, người ta thoát được mấy cái nạn đó, bỗng nhiên người ta biến mất, người ta không chết. Như có những người có duyên khác nhau. Rồi gió nó thổi lên, giống như cái thời bi mà nó có, mà bước đầu thấy trước là mấy cái bão lốc, bão gió đó, bước đầu thấy rồi. Đó. Thôi thở hơi tuốt lên tam thiền thiền, giết hết tất cả. Lúc đó cái thế giới quả ta bà này nó sẽ biến mất. Lúc đó cái thế quả ta bà nó biến mất không còn nữa. Ngài Di Lặc Bồ Tát không bị ảnh hưởng bởi những cái này. Ngài trả lời: ông đừng có lo, Ngài Di Lặc Bồ Tát sẽ hiện ra, sẽ xuất thế trước khi mấy chuyện này xa. Nên thầy nói là cái tầng diệt của thế giới nó tới chậm lắm, chứ từ rất là lâu, còn lâu lắm thế giới mới tầng diệt. Có nhiều Đức Phật hiện ra xuất thế cứu độ chúng sanh. Nó tiếp tục như vậy, Ngài Di Lặc Bồ Tát rồi cũng qua giai đoạn như là chánh pháp, tường pháp, mạt pháp, rồi tận pháp, rồi vị Phật pháp sẽ hiện ra. Okay. Ai thắc mắc gì khác không?
Trong thời Đức Phật còn tại thế thì người nam tu hành nhiều, thì con hiểu là vì lý do mà giai cấp và vì lý do mà trọng nam khinh nữ. Còn thời này tại sao người nữ đi chùa nhiều, người nam ở đạo tràng cũng rất là ít?
Thầy cũng rầu cái chuyện này lắm. Tối nay mình qua thầy mình cộng thử ba người đàn ông. Thế là đàn ông thua đàn bà. Thầy cứ thắc mắc cái chuyện này quái à. Cái ông này không có đính. Vậy ra đây cốc độc. Tại đàn ông dốt hơn đàn bà. Chồng nó có bà vợ hỏi: bà cái gì mà tới chua quái vậy? Phí thì giờ cuộc đời mình. Tại sao tới chùa có làm ra được thêm tiền không? Nghe quen thuộc không? Mấy bà tới kể thì hỏi, nó ông chồng cái cây nhầy càng nhằn câu hỏi. Hỏi em tới chùa có làm được thêm tiền không? Lợi gì đó? Quả ngân là phải hy sinh mà hả? Hy sinh mà không làm việc để tới chùa, vừa không làm ở tiền mà còn tốn tiền mua đồ ăn nữa. Cái bà chắc là khùng tới nơi rồi. Hả? Cả gia đình nói đúng không? Không nào, nói tầm bậy, nó nói mấy người giàu không làm việc, nó bậy, người giàu tao làm việc dễ sợ, làm việc còn cực hơn quả ngân. Thì giờ ta báo, quý báo dễ sợ lắm. Thì giờ ta làm ra tiền, chứ không phải chuyện chơi đâu. Nên tại sao đàn ông tới chùa? Đó là tại vì đàn ông làm nhiều tiền. Đàn ông nó làm tiền. Bây giờ chính mà phụ nữ tới chùa là tại cái vì khổ sợ. Họ thấy cái khổ, họ mới chỉ chịu tu. Cái sự thật như vậy thưa quý vị, đối với con quan điểm thầy nói hơi sốc mấy ông tí. Bởi tối nó nói chuyện, tôi nói chuyện sốc tai không à. Mỗi lần cái chuyện mà có biến cố gia đình đó, thì người khổ là người phụ nữ khổ nhiều hơn người đàn ông. Như tối hôm qua cái bà đã tới, bà ôm đứa con đó, là ông chồng làm bà có thai thôi, bà là người có ôm đứa con đó. Thấy không? Ông làm một lần thôi, còn bà là ôm 6 tháng. Thấy rõ ràng không? Cái nghiệp báo của đàn ông đàn bà nó khác nhau chỗ đó đó. Đàn bà nghiệp báo nặng hơn. Rồi hỏi cô nếu mà cô thấy sung sướng như sợ. Mãi mình chưa lập gia đình. Cái người phụ nữ tới chùa nhiều tại họ muốn liễu cái khổ. Người đàn ông á chưa thấy cái khổ tại họ tới chùa làm cái gì? ông cha ông là một vị kiến trúc sư, ở nhà ông là vua. Tới chùa làm cái gì? Nhưng ông có lòng tin, tại vì họ đâu cần đâu. Vấn đề nhu cầu cô, không phải lòng tin không, mà cái nhu cầu. Một khi mà người ta mà có cái nhu cầu, người ta gặp được cái pháp, người ta sẽ tin. Người ta rất tin, phát lòng tin lớn, dễ sợ lắm. Vấn đề người ta không có cái phước, người ta không có thấy được cái nhu cầu của họ. Okay. Cái người đàn ông chừng nào thấy khổ rồi họ mới tin được. Họ không thấy khổ không cách nào tin được. Ngược lại cái cô mà trên bên New Mexico đó con nhớ, cái gia đình không có tin, vợ chồng không tin, chỉ đi làm tiền thôi, thấy cái khổ, thấy cái sự cảm ứng của Phật giáo, tu hành Phật giáo mới bùng phát lòng tin. Ok, họ cực khổ, họ thực họ rất là thống khổ. Rồi họ nhờ cái pháp, họ thấy được cái pháp đó, nó đem lại cái niềm an ủi, đem lại cái hy vọng cho cuộc đời của họ, thì họ mới phát lòng tin được. Con người nó tin chỉ vì cái họ có cái nhu cầu thật sự thôi sư cô. Trừ cho tới khi mà người đàn ông họ có nhu cầu thật sự, mình cần nói pháp họ nghe làm cái gì. Phí thì giờ mình thôi. Cái chánh pháp á, là một cái diệu pháp, cái phương pháp rất là hiệu nghiệm, để giúp đỡ chúng sanh giải quyết vấn đề của khó trong cuộc đời của họ, mới gọi là chánh pháp. Cái chánh pháp gọi là chánh, cái chánh có nghĩa là nó cái khả năng nó có thể giải quyết được cái khổ của người khác, mới gọi là chánh. Chứ phải chánh là cái chữ mà chánh là tà, nó đâu có nghĩa gì, chánh tà cho có nghĩa gì hết. Cái tà nó chánh nó khác nhau chừng đó thôi à. Cái tà nó giải quyết cái vị được, cái vị có vấn đề, cái vị tới thanh hải nó giải quyết cái vị được tạm thời, đều nó sẽ tạo vấn đề khác sau này. Cái tà nó tạo vấn đề, nó chỉ giấu thôi, nó chỉ mà mắt mình thôi. Còn cái chánh nó giải quyết vấn đề.
Nói hôm nay có người ông gặp người Việt Nam khoe là bà Thanh Hải khai, như đệ tử Thanh Hải nói là bà Thanh Hải là để ngủ đẳng, là để ngủ Bồ Tát, cái địa Bồ Tát thì thầy nghe cũng rõ nữa. Nên thầy nói không có đâu, cái bà đó trình độ nó thấp đó, nó có gì đâu, nhưng đều từ ma quỷ mà, nhưng đều nhất là không cần tin, tại cái người Bồ Tát không bao giờ tự khoe hết, không bao giờ tự nói về mình hết. Nhưng Ngài Quán Thế Bồ Tát bao giờ nói về mình đâu, cái gì nghĩ lại cho coi. Thầy nói tao là Bồ Đại Bồ Tát, là giỏi với sợ gì, tao làm cũng được, cái gì tao không cứu được, ai tao không cứu được hết.
Okay. Cái bà này chắc là tối nay là chán đời lắm, bởi như xin thầy giảng về là cái tận thế là cái gì.
Anh thắc mắc gì khác không? Thầy nói tối hôm nay thầy nói là cái chánh pháp mới được tăng truyền.
Quý vị thấy ngay cái thời buổi này, thầy không muốn xúc phạm sư cô ở đây, ni sư ở đây. Bên Đài Loan có mấy cái bà ni nổi tiếng vậy sao? Giàu. Và nói bài nói là tôi là Bồ Tát. Thì từ này trở đây tôi Bồ Tát tới thế gian này để mà đổi lại cái giới luật của Phật. Tôi sẽ truyền đổi cái pháp, cái luật pháp, và tôi sẽ đổi cái cách truyền giới luật hết. Ok. Này thưa mà, không có cái chuyện đó được, không thể nào không có chuyện như vậy. Ok. Thành là cái có tăng mới được truyền thôi, không ai được truyền. Giáo với điều khác cho quý vị thấy cái nó rõ ràng, sự kiện nó rõ ràng. Đừng có nhẹ dạ như vậy. Okay. Những cái người tại gia mà giảng pháp thiền này, mật tông này, giáo lý này, là không phải chánh pháp, không phải là chánh pháp. Cái người ni đó có quyền giảng pháp dưới cái trướng của một cái vị sư. Mà người tăng mới có quyền chứng nhận cái đó là chánh. Vì khi người ni cũng có quyền. Thật ra kỹ lắm á.
người tại gia có quyền giảng pháp chứ đâu có không có cấm đâu. Nhưng điều như ông Dr. Van Hoven ở chùa Berkeley đó là giảng pháp dưới trướng của Hằng Phật, không có quyền giảng một mình. Đó là chánh pháp. Nó chỉ là cái một cái chứng nhận thôi. Không? Thành ra thấy rõ ràng không? Vì muốn tu mà giải thoát á, phải tìm cái chánh pháp mà tu. Cách duy nhất thôi là phải tu cái chánh pháp mới thoát được. Cái gì không thể nào nhận được cái chánh pháp để cái gì có thể nhận ra nó không phải là chánh pháp, nó dễ hơn. Lúc mà thầy mới tới cái chùa này, không ai tới chùa này hết, phải không coi không? Lúc mà mấy năm mà thầy tới là vẫn tanh đúng không? Không ai tới hết á. Sư cô mới mời một cái ông cư sĩ đó tới giảng về pháp tịnh độ. Là cái Phật điện nó đầy chật ních người hết. Thầy gọi là hồi đó là được gọi là chủ chùa rồi đó, trụ trì của chùa rồi đó. Mà buổi tối mình đi tình cờ đi ngang thôi, mình vào mình lấy cái gì đó cũng nhớ nữa, đi vào mình là trụ trì chùa mà nó tới mình cũng không biết luôn nữa. Rồi nó ngồi nó giảng pháp, nó nhìn nó liếc mình, nó coi mình không có là ai gì hết á, mình cũng tỉnh bơ. Cái chùa mặt pháp nó có cái chuyện ra như vậy được. Nó tiêm nhiễm cái tà pháp cho cái 70-80 người đó. Họ đi ra họ nghĩ là tôi mới học được cái chánh pháp, nghe rõ không? 80 người đó là bệnh hết. Hỏi là những người mà thanh hải nó thoát được không? Thì nói là thanh hải thoát không được đâu. Tại sao vậy? Tại mấy cái người theo thanh hải nó mất hồn rồi. Nó bị cột lại rồi. Thoát không được. Cái cách mà tốt nhất là tới chùa mà cầu cứu thì có thể giúp được. Phiền. Thì kể chuyện quý vị nghe trước mà thầy nhận đệ tử của tụi khí công thôi. Tụi khí công là tụi khí công bên Tàu. Tụi nó là đàng hoàng đó, tụi thanh hải là tụi tà, tụi không tụi đàng hoàng. Khí công nó được, nó đàng hoàng, nó giỏi, người nó đàng hoàng. Cái tụi thanh hải nó bị nhầy, bất tỉnh. Đệ tử tới học thiền với thầy nó thích quá, nó nói, ủa tại sao mình tiến bộ lẹ như vậy? Thì nói đầu quân bên thầy. Thì đáng lý thầy phải nhận ra cái thứ mà phản thầy phản bạn. Nó phản thầy phản bạn như vậy nó sẽ phản mình. Hồi đó thầy đệ tử người Da Trắng đầu tiên thích lắm. Cái bà này giỏi lắm, thành tụi kia nó giận, sau tụi khí ông nó giận, nó tới cái tụi khí công mà cái tụi này á ở Mỹ thì nó dở, trình độ nó thấp. Đều trình độ bên đại lục đó, nó cao, nó khá cao. Thành nó từ bên đại lục nó qua nó đánh thầy tay thầy nó bài luôn, nó điểm huyệt đánh. Hồi đó là nó tính giết thầy, tài giám ăn cắp đệ tử của nó. Nó tới nó giết mình, nó đợi mình ngủ nó mới giết mình. Nó đánh mình tại mình có nội công, thành nó đánh mình, nó giết nó nổi, thành cái nội công nó đẩy ra lại, nó còn chỉ ảnh hưởng đến cái tay thôi, nó đánh đủ chỗ hết đó. Đánh bằng ai đánh được, đánh vô, lúc mình ngủ mình cái hộ khí mình nó yếu, nó đánh mới vô được. Là thầy bị cái tay này bị liệt cả năm trời á mới hết. Thầy học bài học ngay là cứu mấy cái đứa nó không có lợi gì hết. Tại sao vậy? Cuối cùng nó phản mình, nó cũng bỏ mình luôn nữa. Nó bỏ thầy nó qua, nó đầu quân mình bạn Việt Thành. Mình dạy cho nó tới trình độ nó cao tuốt đó. Xong nó qua. Thầy nói, thầy sẽ dạy con không bao lâu nữa con sẽ qua mặt thầy của con bên khí công, tại cái vỏ tôi nó chậm, cái cách luyện vỏ nó chậm, có mặt vụt, nó giỏi dễ sợ, chỉ gì nó nói nữa. Luyện có ngày, ngày đêm luyện, đó là thầy dốt. Thầy dạy cái định lực thôi, mà thầy không dạy cái đạo đức. Cuối cùng nó đem cái thiếu đạo đức đó nó phản, nó hại người. Sau đó thầy mới hiểu, dạy đức cái đó, không có dạy, không có dạy võ. Ô này hỏi tại sao mà nó bỏ thầy đi, tại vì nó thất bại, thầy thử thách mà nó thi hỏng, nó thi bị rớt. Những cái đứa mới thi nó rớt xong nó quay lại nó cắn thầy, nó nói là ông thầy này là bất công bằng, ông thầy này là tham sân si, ông thầy này là này họ đủ thứ hết đó. Tham tiền, tham danh, tham lợi, nó là đúng, mình là sai, xong nó bỏ mình nó đi. Không hiểu rằng muốn lên lớp là phải thi, cái thi đó cho cái vị thấy cái điều kiện để lên lớp, cần làm gì mới lên lớp được. Quý vị đâu có thể tưởng tượng được nó phức tạp đến chừng nào. Đệ tử thầy nè, nó bắt đầu nó từ ma, nó bắt đầu nó bài trận mới đánh, mình không biết, đánh ngày đánh đêm. Tới nó đánh ngay, nó không tha, hở một cái nó tới, nó vây, nó đánh, đánh ngày đánh đêm, mà không biết chuẩn bị. Cái thử thách đó giúp cho quý vị thấy cái chuẩn bị là cần chuẩn bị cái gì để mà kháng cự lại nó. Mà không chịu học cái bài đó là sẽ tuột. Ai thắc mắc gì không? Thì quý vị tới một trình độ nào đó rồi đó, phải cần người thầy hướng dẫn. Nó phức tạp dễ sợ, nó có những cái phiền phức, có những cái phiền toái mà quý vị không thể nào tưởng tượng nữa. Phải sơ soạn từng lý từng tí. Cá nhân thầy á, thầy sơ soạn chuẩn bị để mà luyện á, 10 năm mới được phép luyện. Nó phức tạp dễ sợ. Thầy khác cái vị chỗ là không ai hỏi ai được hết, thầy phải ngồi để suy nghĩ. Tại sao mình đang kẹt? Thành cái vị thấy cái sự khác biệt không? Cái người mà ngồi đó mà suy nghĩ á, mới hiểu cách dạy người khác. Còn cái người mà có ông thầy á, ông thầy chỉ dạy cho nó xong, nó không biết tại sao nó tiến bộ tiếp. Thành ra mấy ông kia mặc dù ông lên cao, để không bỏ thì giờ ông hiểu tại sao lên được. Thành ra không biết cách dạy người ta. Hiểu chưa? Lực rất rất quan. Ngồi suy nghĩ. Mỗi cái trận đó, một trình độ, một cái trận mới. Cái đó là cái đường đạo đức. Ông này cũng hỏi tại sao có những cái vỏ mà ông bảo vệ mà nó đánh không vào được. Thầy nói bên Phật giáo chúng tôi tu nó khác. Thì Phật giáo chúng tôi tu là để cho người ta đánh mình. Ta đánh mình thấy được cái chỗ hiểm mình á, mình đổi cái chỗ yếu của mình sửa chữa nó, thì lần sau nó đánh mình không được nữa. Thì nó so người ta mới thấy rằng là mình hơn người ta, mình mạnh hơn người ta, mình có thể hại người ta được mà mình không hại người ta. Cái đó là đạo đức. Còn đạo đức đâu có nghĩa là mình hơn người ta đâu, là phải đánh để hơn đâu. Đạo đức mình hơn mình không đánh, đó gọi là đạo đức. Chúng ta tu hành đâu phải để mà đả hại người ta, để mà đánh lộn người ta. Cái thiền thất nó giúp mình, nó giúp mình cái phòng vệ càng ngày nó càng mạnh, nó đấm vô. Tu thú vị. thầy của ông, thầy mới nói chứ ông thành thật nói ông là thầy rất là thích ông, thầy ông là người tốt dễ sợ, người nào tốt thầy chưa gặp người nào mà tốt, cái tâm nó tốt như vậy, hiếm dễ sợ. Cái vị tốt á, 60% tốt, 30% là bề nhầy ở trong, mà chính quý vị không thấy luôn nữa. Ông này tốt á, thuần, có tốt một cái thuần đơn thuần, nó luyện hay dễ sợ lắm, mà mới lạ, ủa sao mà cái người sao nó luyện hay. Người Phật tử phải luyện biết bao nhiêu năm mới tới được cái trình độ đó, không phải dễ đâu. Thành thầy mới tò mò, thầy mới có à cái thằng này buổi sáng nó luyện hay dữ vậy, à, đi cái khổ lãnh độ nó không có gì hết đó. Thành nó có cái vốn rồi, mà không có cái phương pháp để mà phát triển cái tâm để mà dùng cái vốn đó. Thầy phương pháp thầy dễ, thầy tìm một ông thầy tiên hóa, thầy bắt chước ông, thầy tu thôi. Bắt chước ông cuộc đời mình nó rõ ý nghĩa. Còn cái ông này là không biết làm gì hết, như ngồi làm tầm bậy tầm bạ là hết chuyện này chuyện khác, cái toàn loay hoay như con dịch vậy, như gà mất đẻ vậy, không làm ra gì hết. Mình mà chỉ mình ỷ lại mà mình không thể nào mà thành công được, khác biệt chừng đó thôi. Thầy nói là ngày hôm qua thầy kể chuyện mà chấp không quỷ đó, là tại vì thầy nó hướng đi là chừng đó thôi, còn chừng trong tương lai biết vài chục ngàn kiếp nữa thì ông thành cái cỡ đó, nó chỉ là phí cuộc đời mình thôi. Ủa, thầy không biết cái vì sao thầy là ảnh hưởng Tây Phương rất là nặng, thầy không thể là phí thì giờ được, thì giờ nó quý báu quá, không thể nào phí được. Thầy nói là thầy khuyên không phải là mình tự quảng cáo, mà nó bên đạo giáo nó có nhiều người giỏi lắm. Thì đó, mình đâu phải mình quảng cáo, nó bên tù đạo giáo nó có nhiều ông thầy giỏi lắm đó. Trương Tam Phong là giỏi lắm rồi. Trương Tam Phong là đạo sĩ, rồi cái ông Tế Điên Việt Nam mà nhiều người theo Tế Điên á, thì có nhiều người quen mà họ theo Tế Điên, được Tế Điên dạy kỹ lắm, tàu Việt Nam dạy kỹ lắm, dạy giỏi lắm. Thầy nói là thầy kể cho ông nghe cái câu chuyện là thầy trước thầy quen một cái người bạn đó là đệ tử của Trương Tam Phong, là Trương Tam Phong dạy ông dạy cách luyện công, xong rồi nó qua nó học bên Phật giáo, nó tại cái tuổi đạo giáo chưa mua nên học lõm Phật giáo. Nên thầy kể, thành ra Trương Tam Phong ông này làm việc bạn ông ở trong nhà quen đó, là ông chỉ làm việc tà thôi, làm đủ tiền để ở nhà tu thôi. Trương Tam Phong hiện ra dạy nó luyện công, tới chùa nó thỉnh cái kinh Kim Cang về nó nghiên cứu, giảng kinh cho nó nghe nữa, rồi nó được ngũ định. Nó là ngoài trong cái làng mà Santa này gọi là đại cao thủ. Cái công trình mà luyện tới đó là không phải là dễ đâu, khó lắm. Cuộc đời nó đạo đức. Người ngồi đó, ở nhà luyện công suốt ngày thôi, ngày đó nó bị đau tim. Nó bị mình đau tim, nó không biết. Chết. Bà mẹ là Phật tử. Thầy bà mẹ mới tới cái chùa đó thỉnh cái pháp bôn chi này. Thế ông viện chủ này, hòa thượng này là được bằng tiến sĩ, từ cái chùa, cái trường đại học của Osaka bên Nhật á. Thì ông này ông làm pháp bu chín ngày. Thì lần đầu tiên này là ông này ông thấy được cái pháp bu chín ngày áp dụng cho ông. Hỏi ông thường làm gì kia vậy? Đọc tập đó. Hỏi tụng kinh A Di Đà làm gì? Tụng kinh cái thần chú làm gì? Biết nó tới nó hỏi ai không? Tới kiếm thầy nó hỏi. Mình đang ngồi thiền thất. Thằng tới nó hỏi thầy, cái môn chín ngày làm gì vậy thầy? Hôm đó thầy tới thầy nói, thầy trả lời nó, thầy đang bận thiền thất, thầy không có thời giờ. Thằng thầy mới nói nó là, tại sao ông hòa thượng tới giúp con mà con còn hỗn với hòa thượng như vậy? Thằng thầy cứ quyết định, thầy nói là con có vẻ hỗn với người hòa thượng mà đang cố gắng giúp con, mà con có vẻ khinh thường Phật giáo, mặc dù đã quen lâu vẫn coi thường Phật giáo. Thành bây giờ mình làm bốn chiến này, mình gửi nó qua bên kia để nó biến nó thành Phật tử chân chính luôn nữa, khỏi có chuyện mà lộn xộn nữa, mình gửi nó đi quanh.
Đó mấy người đầu tiên mà thầy làm đó, sử dụng cái pháp đó. Ông nó sắp vào cái thế mà thế làm cái phái tiên. Thành mình phỏng tới đây nó mình đuổi nó về Tây Phương Cực Lạc. Mình á là người cuối cùng tôi đầu tiên không phải. Thành thầy quyết định, thầy quyết định nó phải bước trước ngay Tiên Hóa. Để một cuộc đời mới có ý nghĩa. Chứ chừng nó thôi à. Thầy nói là tu không có gì khó đâu. Tu là việc đầu tiên hết là mình làm việc cái đó. Đừng có nói chuyện tu. Làm việc cái đó. Việc xong rồi đó, có phước rồi tu là cái gì tu cũng được hết. Thầy là 10 năm thầy chuẩn bị để mà tu. Chuẩn bị để mà luyện công là phải 10 năm chuẩn bị mới xong. Giống như trong cái truyền thống của cái thiền tông của mình đó. Một ngày mà không có làm việc thì một ngày không có ăn, ai cũng làm việc hết đó. Nên mình nói nó lui nó qua bàn lại để mình học hỏi với nhau chứ đâu có ai đúng ai sai đâu. Ok rồi mình học sao xíu, có dạy sao xíu hả? Hết sảy chứ, biết quá, tốt quá. Cái thiền á, là mình tu là mình chia sẻ, là mình xả nó ra hết. Còn giấu trong này á, là thiền nó biết hơi, nó nghẹt hơi trọng. Thầy nói là tu là cái thiền mình phải cởi mở ra, mình cứ mình thoải mái, ok? Mình cởi mở tâm sự mới ra, nhiều khi ta cười ta nói thầy sao mình dốt nó ngu vậy. Cái ông này mà ông không cởi mở tâm sự thầy đâu có thèm nói đâu. Cởi mở thầy nói không nữa, ông cởi mở thành tôi nói thẳng ông, trước giờ tôi nói rồi tôi không có đổi cái tờ dạy thầy, không có đổi thay đổi. Thầy nói không phải chịu khó ở lại để mà làm việc trồng cái phước điền. Trồng xong rồi có phước mới tu được, mới dạy tu được. Mà dạy tu được rồi á, ở trong cái chùa này á, là ông trồng cái phước điền này xong này mà vãng sanh. Thành quả chứ cái chùa này Lưu Sơn Tự nó có dụng ý của nó là để những người tới đây ta trồng cái phước vãng sanh. Ok. Hết giờ rồi.